chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, polyp buồng tử cung là một khối u phát triển ở trong buồng tử cung. Polyp buồng tử cung thường xảy ra nhất là ở những phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên phụ nữ trẻ hơn cũng có thể mắc phải căn bệnh này. Nhiều phụ nữ đi khám phụ khoa phát hiện có polyp buồng tử cung nên rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn bệnh polyp buồng tử cung và một số phương pháp điều trị bệnh lý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo bác sĩ Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bệnh vững Vietheart, polyp buồng tử cung là một trong những bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ. Polyp buồng tử cung là sự phát triển quá mức xảy ra ở nội mạc tử cung, lớp lót bên trong tử cung nên đôi khi gọi là polyp tử cung hoặc polyp nội mạc tử cung. Polyp có thể có cuống hoặc không có cuống. Các polyp có thể có hình tròn hoặc hình bầu dục và có kích thước từ vài mm đến vài cm hoặc lớn hơn. Có thể có một hoặc một vài polyp, hơn 95% polyp tử cung là lành tính, nghĩa là chúng không gây ung thư. Polyp tử cung có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào cả, hoặc phụ nữ cũng có thể gặp phải một số biểu hiện như chảy máu hoặc đốm bất thường, chảy máu nặng, chảy máu sau mãn kinh, sa tử cung xảy ra khi một polyp đi qua cổ tử cung và nhô ra khỏi tử cung. Các polyp nhỏ hơn đôi khi có thể tự mất mà không cần điều trị. Bác sĩ sẽ theo dõi để đảm bảo chúng không lớn hơn. Nếu phụ nữ có các triệu chứng có thể cần điều trị để loại bỏ polyp. Bác sĩ có thể sẽ thực hiện siêu âm buồng chậu nếu chị em bị chảy máu bất thường hoặc có các triệu chứng khác. Đôi khi chỉ siêu âm không thể chẩn đoán được polyp buồng tử cung. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể sử dụng một camera nhỏ hoặc ống soi để quan sát bên trong tử cung. Điều này được gọi là nội soi bằng quang giúp chẩn đoán polyp. Các phương pháp điều trị cắt bỏ polyp buồng tử cung bao gồm phẫu thuật cắt polyp. Đây là một thủ tục để loại bỏ một polyp cần gây tê cục bộ hoặc gây mê toàn thân. Cắt bỏ tử cung, phẫu thuật này sẽ loại bỏ toàn bộ tử cung. Phẫu thuật cắt tử cung qua âm đạo được thực hiện qua âm đạo. Trong phẫu thuật cắt tử cung qua đường bụng, tử cung được cắt bỏ qua một vết mổ ở vùng dạ dày. Cả hai phẫu thuật đều được gây mê. Sau thủ thuật cắt bỏ polyp, polyp được gửi đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm các xác nhận xem nó lành tính hay ung thư. Sau phẫu thuật, một số người có thể cảm thấy khó chịu và đau nhất sau khi làm thủ thuật. Bác sĩ sẽ cho thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau hoặc hướng dẫn chườm ấm hoặc chườm nóng. Chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường sau khi cắt polyp. Phẫu thuật cắt bỏ tử cung kết thúc thời kỳ kinh nguyệt vì nó cắt bỏ toàn bộ tử cung. Chị em không nên sử dụng băng vệ sinh trong ít nhất 2 tuần sau khi làm thủ thuật. Tránh nâng vật nặng và tập thể dục gắng sức. Bên cạnh đó, cần đợi cho đến khi vết thương lành hoàn toàn mới quan hệ tình dục, có thể mất 2 tuần hoặc lâu hơn sau khi cắt polyp. Thời gian hồi phục sau phẫu thuật cắt tử cung mất từ 4 đến 6 tuần hoặc lâu hơn. Thời gian phục hồi cũng khác nhau ở mỗi người và cần tái khám khoảng 1 tuần sau khi làm thủ thuật. Cắt bỏ polyp buồng tử cung thường giúp cải thiện các triệu chứng. Tuy nhiên, chị em phụ nữ có thể bị chảy máu hoặc đau sau khi làm thủ thuật. Các biến chứng của thủ thuật cắt bỏ polyp tử cung bao gồm nhiễm trùng và cần đi khám ngay lập tức. Theo bác sĩ Lê Quang Dương, các polyp này phần lớn là lành tính và không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai của phụ nữ. Nếu không được điều trị kịp thời, dẫn tới vô sinh hiếm muộn do các khối polyp có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng trong buồng tử cung, gây biến dạng buồng tử cung, cản trở sự làm tổ và phát triển của phôi và gây xuất huyết tử cung bất thường. Hiện tại chưa có tỷ lệ chính xác người mắc bệnh do một số trường hợp không biểu hiện triệu chứng. Nếu mang thai, các khối polyp này đè và choáng chỗ trong buồng tử cung, làm tăng nguy cơ chảy máu, sảy thai, sinh non hoặc ngôi thai bất thường. Nếu phụ nữ đang cố gắng mang thai, phát hiện polyp tử cung cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Thưa quý vị và các bạn, qua các giai đoạn phân chia tế bào, hợp tử phát triển thành phôi thai và cuối cùng là thai nhi. Thai nhi nằm trong tử cung người mẹ trước khi chào đời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những thai nhi nằm sai vị trí dẫn đến bệnh lý thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung là bệnh lý chỉ gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn nguyên nhân gây nên tình trạng thai nhi lạc chỗ, cũng như hướng điều trị và cách phòng tránh bệnh lý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau 24 giờ hình thành, hợp tử bắt đầu các giai đoạn phân chia tế bào và chuyển thành phôi thai để lớn dần thành thai nhi. Phôi thai thường di chuyển đến lớp nội mạc trong lòng tử cung để làm tổ ở đó và phát triển thành thai nhi trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày. Các vị trí lạc chỗ khi phát triển thai nhi gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, gọi là vòi trứng, sừng tử cung, cổ tử cung, thậm chí phôi thai đi lạc vào ổ bụng và trôi xuống tận hố chậu. Các vị trí này đều không đủ sức cưu mang trong khi thai nhi ngày càng lớn. Các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sản khoa cho thấy, hầu hết các trường hợp mang thai ngoài tử cung có vị trí lạc chỗ là ống dẫn trứng chiếm tỷ lệ đến 95%. Sau đây là những yếu tố nguy cơ được xem như là nguyên nhân dẫn đến bệnh lý thai nhi ngoài tử cung. Tiền sử nhiễm trùng của ống dẫn trứng hoặc can thiệp phẫu thuật khu vực buồng trứng, vòi trứng, kể cả thắt ống dẫn trứng, đề phòng mang thai trong sinh đẻ kế hoạch. Tiền sử bệnh lý viêm nhiễm vùng chậu hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường sinh dục. Phụ nữ đã từng bị mang thai ngoài tử cung trước đó. Các dị dạng về ống dẫn trứng, đang sử dụng vòng tránh thai đặt ở trong lòng tử cung, mặc dù tỷ lệ mang thai sau khi đặt vòng rất thấp, tuy nhiên nếu vỡ kế hoạch thì nguy cơ thai ngoài tử cung có tỷ lệ gia tăng. Thụ tinh trong ống nghiệm, sảy thai trước đó, sử dụng thuốc tránh thai, nghiện thuốc lá, các trường hợp đang được cho là vô sinh. Khi nơi làm tổ lạc chỗ của thai nhi bị đổ vỡ, máu từ đó thoát ra ngoài, gây biểu hiện đầu tiên là cơn đau vùng bụng, chảy máu âm đạo. Các trường hợp chảy máu nhiều gây biểu hiện choáng như vật vã, kích thích lo lắng, hốt hoảng, da xanh, lạnh vã mồ hôi, niêm mạc nhợt nhạt, sợ thấy mạch nhanh, đo huyết áp tụt. Cuối cùng, ly bì lơ mơ, hôn mê và tử vong nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Thai ngoài tử cung là bệnh lý cấp cứu thường gặp trong sản khoa, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 2 trên 100 trường hợp chẩn đoán mang thai. Trường hợp hiếm hơn là có đến 2 thai, một thai nằm trong lòng tử cung và một thai nằm lạc chỗ xảy ra nhiều hơn ở những phụ nữ đang dùng thuốc kích thích rụng trứng hoặc các trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển giao tử qua ống dẫn trứng, tỷ lệ mắc khoảng 1 trên 10.000 đến 1 trên 30.000. Khu vực định cư lạc chỗ hay cấu trúc giải phẫu chứa thai nhi thường vỡ sau khoảng thời gian từ 6 đến 16 tuần tính từ lần gặp gỡ có hiệu quả giữa hai đối tác. Mức độ và thời gian xuất huyết do cấu trúc giải phẫu vỡ có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Do đó, tất cả các trường hợp nghi ngờ mang thai hoặc đã xác định mang thai đột nhiên xuất hiện cơn đau vùng bụng, đau ngày càng gia tăng, nhất là các trường hợp có xuất huyết âm đạo đều đặt vào trong tình trạng báo động đỏ, cần chẩn đoán xác định và xử trí kịp thời. Các phương pháp xác định chẩn đoán thai ngoài tử cung bao gồm siêu âm vùng bụng, định lượng beta, HCG huyết thanh hoặc nội soi ổ bụng. Các trường hợp thai ngoài tử cung một khi có biểu hiện, nghĩa là cấu trúc giải phẫu tại vị trí thai làm ổ lạc chỗ bị vỡ, là một cấp cứu sản khoa hay nói chính xác hơn là một cấp cứu ngoại khoa. Vì người bệnh cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt, bệnh nhân có thể được rạch dao mở ổ bụng theo phương pháp kinh điển hoặc được mổ bằng kỹ thuật nội soi. Các trường hợp thai ngoài tử cung được chẩn đoán xác định sớm thai còn nhỏ, cấu trúc giải phẫu nơi thai nhi làm tổ lạc chỗ chưa vỡ thì có thể điều trị nội khoa bằng thuốc methotrexate, tiêm bắp. Một số tiêu chuẩn để chỉ định điều trị thuốc methotrexate không có dấu hiệu nghi ngờ cấu trúc giải phẫu nơi thai làm tổ vỡ hoặc sắp vỡ. Huyết động ổn định, các xét nghiệm bao gồm công thức máu và chức năng gan thận đều bình thường, thai có đường kính nhỏ hơn 4cm và không có hoạt động tim thai, bệnh nhân hợp tác và tuân thủ việc theo dõi và tái khám sau điều trị. Thai ngoài tử cung được điều trị bằng methotrexate có tỷ lệ thành công khoảng 87% và khoảng 7% có biến chứng nghiêm trọng, điển hình là vỡ ối, lúc đó cấu trúc giải phẫu nơi thai làm tổ cũng sẽ vỡ. Trường hợp này và các trường hợp khác được điều trị bằng methotrexate bị thất bại đều phải chuyển sang phẫu thuật để cứu sống người bệnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.